Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sau khi giảng dạy cho dân chúng các dụ ngôn về nước trời mà chúng ta mới được nghe tuần trước, và chiều đến thì Chúa Giêsu bảo các môn đệ sang bờ bên kia của biển hồ Galilê. Và khi thuyền đã ra gần giữa khơi thì gặp một biển động mạnh, gió thổi dữ dội, sóng nước quật mạnh vào thuyền khiến thuyền chồng chành lắc lư đến nỗi nước trào vào đầy khoang thuyền. Sóng gió mạnh đến thế nhưng chúng ta lại thấy Chúa Giêsu vẫn ngủ ngon ở sau bánh lái. Đó là một dấu chứng tỏ sau một ngày hoạt động vất vả mệt mỏi của Chúa Giêsu với dân chúng, nhưng Ngài vẫn ngủ ngon lành. Như thế mới thấy được tâm hồn của Chúa Giêsu bình an biết chừng nào. Và quả thế, ai có tâm hồn bình an mới ngủ được, và ai ngủ được đều có tâm hồn bình an. Như trong Thánh Vịnh thứ tư đã nói như thế này: thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài lạy Chúa ban cho con được sống yên hạn. Vâng, chỉ trong tay Chúa con người mới được bình an, thư thái và hạnh phúc. Khi các môn đệ đang phải chèo chống với bão táp, với gió mạnh như thế, tuy các ông là những ngư phủ nhưng đều thất bại, đều cảm thấy sợ hãi trước cơn giông bão, và cuối cùng với sức mạnh của các ông không thể đưa thuyền vào bờ được, và các ông đã phải cầu cứu với thầy của mình bằng cách các ông nói: thưa thầy, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao? Lời cầu cứu của các môn đệ đánh thức Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu thức dậy và đe sóng gió im lặng như tờ. Sau đó của trách các môn đệ: sao các anh em nhát thế, anh em vẫn chưa có lòng tin sao? Vừa chúa của trách các môn đệ như vậy là vì mấy tuần qua các ông đã được chứng kiến Chúa làm rất nhiều phép lạ, tỏ ra Chúa chính là người có uy quyền, nên qua những phép lạ đó các ông phải tin tưởng nơi Chúa, phải không sợ hãi trước những cơn giông bão tố của cuộc đời. Nhưng đức tin của các ông vẫn còn yếu kém. Khi gặp cơn giông bão, tuy có Chúa đang ở bên cạnh mình, đang ở trong thuyền với mình, các ông vẫn hoảng hốt sợ hãi. Chính vì thế mà Chúa mới của trách các ông. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, qua phép lạ này, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy uy quyền vô biên của Thiên Chúa trên thiên nhiên, trên sự dữ. Theo tin mừng Marco chúng ta vừa nghe, Chúa ra lệnh cho biển im đi và câm đi, sau đó biển lặng như tề như tờ, và các môn đệ thì ngạc nhiên hoảng hốt: người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Nếu chúng ta nhìn vào tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu nhiều lần cũng đã từng trừ ma quỷ như thế, nói với chúng im đi, câm đi, và chúng phải tuân lệnh. Qua cái đoạn tin mừng này, Marco muốn cho tất cả các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta Đó là Chúa có quyền trên thiên nhiên, có quyền trên sự dữ, có quyền trên ma quỷ ác thần. Và qua đó Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy biết tin tưởng vững cậy trông vào Chúa Giêsu. Bởi vì khi có Chúa ở cùng thì không phải gì lo sợ gì cả. Vì không có gì mà Ngài không làm được. Mọi sự đều tùy thuộc uy quyền toàn năng của Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hành trình chiếc thuyền của các môn đệ qua bên bờ bên kia cũng là hành trình đức tin của mỗi người chúng ta đi về nhà cha. Và trong hành trình này chắc chắn sẽ có những giông tố của cuộc đời. Và mỗi người trong hành trình của chúng ta cũng là con thuyền. Giữa bao những nghịch cảnh của cuộc đời, những khó khăn, những thử thách, những bệnh tật, những lúc thất bại, đó là những sóng gió của cuộc đời đang xô đẩy chính cuộc sống của mỗi người chúng ta. Những lúc đó chúng ta có tin tưởng, phó thác, cậy trông vào Thiên Chúa đang là người cùng đồng hành với chúng ta, đang là người điều khiển con thuyền cuộc đời của chúng ta, đang là người cầm lái con thuyền cuộc đời chúng ta không? Vâng, mỗi người chúng ta chắc chắn cũng như chiếc thuyền nan đang trông chân giữa cơn lốc của cuộc đời, những khó khăn nối tiếp khó khăn. Mỗi người chúng ta cũng hãy vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Người sẽ hướng dẫn cuộc đời của mỗi người chúng ta. Có Chúa trong cuộc đời, những cô đơn như bị xóa nhòa, những khó khăn, những thất bại nhường như nhỏ lại, những yếu đuối dường như được thêm sức mạnh. Trong những lúc như thế, mỗi người chúng ta không cầu xin cho cuộc đời của chúng ta như một biển lặng, nhưng xin cho cõi lòng của chúng ta được tĩnh lặng giữa những lúc biển động, để chúng ta có thể vượt qua những sóng gió trong cuộc đời. Cuộc đời của mỗi người chúng ta là một cuộc đời lữ khách, vui buồn chen nhau. Là thân lữ khách, chúng ta biết phận mình là thế. Và trong muôn cảnh ngộ, chúng ta luôn có hy vọng về tới bến bờ. Đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa phải luôn luôn vững chắc, như là một chiếc bánh lái thuyền đưa chúng ta về tới bến cứu độ. Và Chúa Giêsu thì Ngài luôn ngồi sau con thuyền để trợ giúp mỗi người chúng ta. Chúng ta cứ yên chí lớn để chèo thuyền ra đi. Điều cần thiết nhất là chúng ta có luôn biết tin tưởng vững chắc vào Thiên Chúa hay không. Tin không phải chỉ là xác tín về một chân lý, một lý thuyết cho thỏa trí óc của chúng ta. Nhưng tin là chúng ta trao thân gửi phận cho đứng có toàn quyền trên thiên nhiên, trên sự giữ, trên sự sống. Và chúng ta tin chắc Thiên Chúa là đứng yêu thương, sẽ luôn luôn đồng hành với cuộc đời của mỗi người chúng ta, cho dẫu nhiều lúc chúng ta gặp thất bại, chán trường. Có những lúc đức tin của chúng ta coi như không còn, nhưng một điều chúng ta phải luôn tin tưởng, Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Tin vào Chúa là lẽ sống của mỗi người chúng ta. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã cho chúng ta thấy, Ngài là một chứng nhân đức tin kiệt xuất. Ngài đã trải qua biết bao nhiêu những gian nan thử thách, nhưng Ngài vẫn luôn trung tín với Thiên Chúa, với Thầy của mình. Như Thánh Nhân đã viết, đó là biết mình đã tin vào ai. Ngài tin vào Đấng đã yêu thương Ngài, Đấng đã chết cho Ngài. Và Thánh Phaolô nói, mời gọi mỗi người chúng ta hãy tin vào Đức Giêsu, Đấng yêu thương và chết cho chúng ta, để chúng ta từ nay không phải chết nữa, nhưng sống trong Đức Kitô và trở thành một thọ tạo mới. Và khi chúng ta trở thành thọ tạo mới thì chúng ta không còn sợ hãi, vì chính Đức Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Như Phaolô đã từng nói, không có gì tách Phaolô ra khỏi tình yêu đối với Đức Kitô, bất cứ gian truân hay ác thần nào. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta có dám xác tín Đức Kitô chính là lẽ sống của cuộc đời Kitô hữu chúng ta, khi chúng ta gặp những thử thách gian truân, những cám dỗ triền miên trong cuộc đời của chúng ta, những lúc chúng ta thất bại, những lúc đức tin chúng ta bị thử thách, chúng ta có dám đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô không? Mẫu gương đức tin mà Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy, Abraham để có thể lãnh nhận được lời hứa của Thiên Chúa là một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát dưới biển, thì Thiên Chúa mời gọi ông hãy sát tế người con của mình là Isaac. Abraham tin tưởng phó thác Thiên Chúa định liệu tất cả. Chính qua thử thách đức tin đó, ông được tất cả. Rồi trong sách Gióp mà chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa tỏ bày quyền năng của Thiên Chúa trên thiên nhiên tất cả vạn vật. Biển khơi, nước, biển được đặt vào chỗ, không được vượt giới hạn. Thiên Chúa đặt cho nó quy luật đó. Thiên Chúa chỉ cho Gióp biết Thiên Chúa có quyền trên tất cả. Và chính vì thế, khi Gióp bị thử thách, mất tất cả, con, của cải, ngay cả bà vợ cũng khiển trách ông, ngay cả những người bạn cũng cho rằng vì ông tội lỗi mà Thiên Chúa trừng phạt. Nhưng Gióp vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa. Và chính khi tin tưởng đó, Gióp lại được Thiên Chúa trao ban lại cho tất cả. Ước mong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta đang hành trình con thuyền của chúng ta đến với Thiên Chúa Cha, trong dòng đời đầy những sóng gió, lúc yếu lúc mạnh, chúng ta có biết tin tưởng vững mạnh Thiên Chúa luôn luôn cầm bánh lái con thuyền cuộc đời của chúng ta không? Thiên Chúa luôn luôn có đang ở trong cuộc đời, trong con thuyền của chúng ta không? Xin Chúa Kitô, Đấng đã đến, Đấng hiện diện giữa dòng đời với chúng con, xin cho chúng con luôn luôn tin tưởng Ngài, luôn luôn ra tay nâng đỡ phù trì khi mỗi người chúng con biết chạy đến cầu cứu với Ngài. Amen.